Kính thưa quý bà anh chị em, trong ngày tĩnh tâm hôm qua chúng ta đã nói với nhau về vấn đề nhận thức lại mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa khởi đi từ tình yêu. Và chúng ta đã thấy Thiên Chúa thật sự là một tình yêu khi Người dựng nên con người của chúng ta một cách gọi là tuyệt vời, có vị trí trội vượt trên muôn loài thụ tạo, là Ngài ban cho con người chúng ta có hình ảnh giống Ngài, tức là chúng ta được thông chia vào sự thiện hảo và quyền năng của Ngài, cùng với những đặc ân là lý trí, tự do và tình yêu. Và tình yêu của Ngài còn biểu lộ một cách lớn lao hơn khi con người chúng ta bất vâng phục, phạm tội, phản nghịch lại Ngài. Ngài vẫn yêu thương, vẫn tha thứ. Hết lần này đến lần khác, con người chúng ta luôn luôn kêu trách, phản nghịch Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa vẫn một mực yêu thương con người. Rồi cho đến thời đã điểm thì Thiên Chúa đã tỏ lộ tình yêu của mình qua con một của Ngài, Đức Giêsu Kitô, đến trần gian để thực hiện điều Ngài đã hứa với con người, là cứu chuộc con người, cho con người trở lại tình trạng nguyên thủy bằng ơn cứu độ, bằng cái chết của con một của Ngài. Đó, tình yêu của Thiên Chúa ban cho chúng ta, và mối tương quan của Thiên Chúa dành cho chúng ta là tình yêu. Cho nên cái đời sống đạo của chúng ta chỉ có trở nên ý nghĩa và đích thực khi chúng ta đến với Chúa bằng mối tương quan tình yêu. Và kính thưa quý bạn anh chị em, làm sao chúng ta có thể xây dựng được mối tương quan tình yêu để Chúa đến với chúng ta và ta đến với Chúa, khi mà chung quanh chúng ta, cuộc sống của chúng ta biết bao nhiêu rào cản cản trở Chúa đến với ta và ta đến với Chúa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau để khám phá đâu là những rào cản khiến cho chúng ta không thể tái lập được mối tương quan của chúng ta với Chúa, để Chúa đến với chúng ta và để ta đến với Chúa. Và trong phạm vi bài chia sẻ này, tôi chỉ chia sẻ với anh chị em một số các rào cản tôi nghĩ là thiết thực liên quan đến bản thân mỗi người chúng ta và liên quan đến bối cảnh xã hội của chúng ta ngày hôm nay. Rào cản đầu tiên có thể nói đó là rào cản gọi là rào cản về nội tại, có nghĩa là rào cản khởi đi từ chính con người của chúng ta, là tình trạng của sự giằng co trong nội tâm của con người. Khi con người phạm tội thì con người đã quay lưng lại với Thiên Chúa, đi theo thế lực của sự dữ, và từ đó là sự dữ đi vào trong cuộc sống của con người. Và khi sự dữ vào trong cuộc sống của con người thì nó gây nên những đổ vỡ, những xáo trộn trong mối tương quan của con người. Cái đổ vỡ xáo trộn trong mối tương quan đầu tiên là giữa con người với Thiên Chúa. Lúc đầu con người đâu có lánh mặt Chúa đâu, nhưng khi phạm tội thì đã lánh mặt Chúa, trốn vào trong bụi, gây ra đổ vỡ mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa. Mối tương quan thứ hai là đổ vỡ và xáo trộn giữa mối tương quan giữa con người với nhau. Khi Chúa hỏi tại sao các ngươi lại hái trái cấm, thì ông A-dăm trả lời: tại người phụ nữ mà Ngài ban cho con. Còn người phụ nữ đó, tại vì con rắn, gây ra mối tương quan đổ vỡ và xáo trộn giữa con người với nhau. Thế nhưng điều mà chúng ta cần quan tâm đó là gây ra một sự đổ vỡ xáo trộn ngay trong chính bản thân mỗi con người. Và sự đổ vỡ xáo trộn đó nó được thể hiện dưới trạng thái là sự giằng co trong nội tâm. Khi chúng ta, cái sự giằng co đó nó làm cho chúng ta luôn luôn phải chọn lựa trước một vấn đề nào đó, nào là giữa sự thiện và sự ác, giữa bóng tối và ánh sáng, giữa nô lệ và tự do. Chúng ta luôn luôn bị giằng co khi chúng ta chọn lựa trước một vấn đề như vậy. Và có lẽ quý bà anh chị em cũng cảm thấy trong cuộc sống của chúng ta luôn luôn có sự giằng co đó trong nội tâm của mình. Chẳng hạn như thế này, Chúa ban cho chúng ta 7 ngày và chúng ta có 6 ngày để làm việc, để kiếm vật chất, kiếm cơm manh áo, chăm lo đời sống của chúng ta. Và Chúa mời gọi chúng ta dành ngày Chủ nhật để thiết lập những mối tương quan với Chúa và thiết lập mối tương quan với anh chị em trong gia đình cũng như là trong hàng xóm láng giềng với những giá trị cao đẹp của Kitô giáo. Thế nhưng nhiều khi có những người 6 ngày làm rồi, thêm ngày thứ 7 thì thấy bỏ ngày đó vẻ tiếc quá. Bởi vì ngày một ngày mình có thể kiếm ra bạc trăm mấy bạc triệu, bây giờ một ngày thì tiếc quá. Đâm ra có sự giằng co trong nội tại của mình là bỏ hay là tiếp tục làm việc ngày Chủ nhật, rồi tranh thủ đi nhà thờ cho đầy đủ bổn phận. Có sự giằng co xảy ra. Hoặc là trong việc gọi là buôn bán kinh doanh, cái anh bên cạnh tôi, anh ta mua loại 2, anh ta bán loại 1, anh ta lời quá. Tôi là người Kitô giáo bán bên cạnh anh ta, tôi thấy như thế thì lại bắt đầu là trong lòng tôi có sự giằng co là tôi có bán như vậy được không, bởi vì lời nhiều đó. Rồi ngày hôm nay lại có một cái tình trạng nữa mà có người đã nói với tôi là thịt thà rau quả củ nó đến ngày ôi rồi, nó héo rồi đó. Bây giờ và có những hàng hóa hết đát, bây giờ chúng ta nếu bỏ đi thì cũng không phải là lỗ đâu, nhưng mà ổ quá, đâm ra xịt hóa chất lên cho nó tươi lại, xóa cái ngày tháng đi để viết ngày tháng khác đó. Như vậy làm sao chúng ta có sự giằng co trong cuộc sống của chúng ta, rất nhiều vấn đề. Đó là kể một vài ví dụ thôi đó. Rồi kính thưa quý bạn anh chị em, một cái nguy hiểm cho con người chúng ta là khi tội lỗi vào trong trần gian, vào trong cuộc sống của con người, thì con người trở nên yếu hèn, yếu hèn, mỏng giòn. Và chúng ta dễ nghiêng chiều về cái đằng xấu, đằng ác và đằng tội lỗi hơn là sự thiện, sự tốt lành. Kính thưa quý bạn anh chị em, trong ngôn ngữ Việt Nam của chúng ta, khi nói loài người chúng ta thì dùng hai chữ là con người. Hai chữ đó tôi thấy rất có ý nghĩa, bởi vì hai chữ con người đó được kết hợp bởi hai thành tố là chữ con và chữ người. Như vậy là muốn nói là chúng ta một mặt vừa là một loài động vật, là những con này con kia, con thú, đồng thời nói chúng ta là người, tức là chúng ta có nhân tính, chúng ta có lý trí, có tự do, có tình yêu. Và như vậy thì một mặt chúng ta cảm thấy trong lòng chúng ta có một xu hướng mời gọi chúng ta hướng lên trên, hướng thiện, một xu hướng mời gọi chúng ta, lôi kéo chúng ta hướng hạ. Đó, trong cuộc sống chúng ta có lẽ ông bà anh chị em chúng ta cảm nhận được điều đó. Và trong thực tế thì dường như là cái yếu tố gọi là hướng hạ, hướng vào điều xấu, điều tội lỗi, xem ra nó mạnh hơn là những cái lời mời gọi hướng lên trên, hướng thiện. Tại sao vậy? Bởi vì để hướng lên trên, hướng thiện, hướng điều tốt, đòi hỏi con người ta phải nỗ lực, phải hy sinh, thậm chí phải đánh đổi. Đó, quý bạn anh chị em, mời gọi chúng ta đi theo những giá trị của Thiên Chúa không dễ tí nào. Nên một phần con người ta khi tội lỗi vào đã yếu hèn rồi, bây giờ lại phải mời gọi con người ta phải nỗ lực, phải hy sinh, phải đánh đổi, để chúng ta thấy là nên cái xu hướng gọi là hướng hạ và hướng điều xấu, điều tội lỗi dường như nó chiếm ưu thế trong cuộc đời của con người chúng ta. Nên mặc dù nhiều khi chúng ta biết là cái điều hướng lên, hướng thiện, điều tốt đó đem lại ích lợi cho đời sống mình và sống phù hợp với đường lối của Thiên Chúa, thế nhưng chúng ta lại không làm. Như Thánh Phaolô đã nói thế này khi Ngài cảm nhận được: điều tôi biết là tốt thì tôi không làm, điều tôi biết là xấu nhưng tôi lại làm. Thánh Phaolô tông đồ đã nói như thế. Kính thưa các bạn anh chị em, đó là cái rào cản đầu tiên quan trọng, tôi nghĩ như thế, để chúng ta cẩn thận trong chọn lựa của mình, để chúng ta hướng đến Chúa khi chúng ta chọn lựa điều này điều kia. Và chúng ta cũng lưu ý đến cái sự chọn lựa, cái giằng co trong nội tâm của chúng ta, để khi chúng ta chọn lựa điều này điều kia, chúng ta luôn luôn biết đặt đâu là điểm chính yếu, và mời xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để chúng ta luôn luôn biết chọn lựa những điều thuộc về Chúa. Tôi nghĩ đó là rào cản đầu tiên ngăn cản chúng ta đến với Chúa và ngăn cản Chúa đến với chúng ta. Cái rào cản thứ hai mà tôi nghĩ là rào cản đó là ngoại tại, là những cái gọi là vấn đề đang xảy ra xung quanh cuộc sống của con người của chúng ta, trên thế giới cũng như là xã hội Việt Nam chúng ta, đòi hỏi chúng ta phải tỉnh táo, đòi hỏi chúng ta phải nhận thức, và đòi hỏi chúng ta phải cẩn thận để chọn lựa khi đứng trước những vấn đề đó. Khi thưa quý vị và anh chị em, khi chúng ta bước vào thế kỷ thứ 21 thì chúng ta nghe người ta nói đến một cái thuật ngữ là xu hướng toàn cầu hóa. Như vậy xu hướng toàn cầu hóa là như thế nào? Xu hướng toàn cầu hóa là một sự miêu tả, một sự biến đổi, một sự thay đổi lớn về xã hội cũng như là về nền kinh tế của thế giới, được tạo lập bởi những sự liên kết, sự trao đổi giữa các quốc gia, giữa các tổ chức, giữa các cá nhân với dưới nhiều góc độ kinh tế, chính trị, văn hóa trên quy mô toàn cầu. Và xu hướng toàn cầu hóa đó là một xu hướng người ta cho rằng một xu hướng của thời đại, không ai, không quốc gia nào có thể cưỡng lại cái xu hướng toàn cầu hóa đó. Và nó đòi hỏi mọi quốc gia, dân tộc phải quan tâm đến nó, thì phải đi vào trào lưu của nó. Và xu hướng đó tác động rất mạnh mẽ, ảnh hưởng rất mạnh mẽ lên từng quốc gia, từng dân tộc và từng cá nhân, trên cả hai mặt tiêu cực lẫn tích cực. Và với Việt Nam của chúng ta, khi đi vào sâu trong cái xu hướng toàn cầu hóa đó, thì một mặt chúng ta thấy xã hội Việt Nam có phát triển về mặt kinh tế, thế nhưng mặt khác là bị tác động, bị ảnh hưởng bởi những mặt tiêu cực của toàn cầu hóa về mặt tinh thần và đạo đức, như là sự gian dối tràn ngập trong toàn bộ xã hội Việt Nam của chúng ta, đánh mất đi những mối tương quan cao đẹp của con người. Con người ngày hôm nay luôn luôn rơi vào tình trạng hoài nghi, lo sợ, sợ sệt, bởi vì không dám tin nữa. Tình trạng thứ hai bị tác động vào xã hội Việt Nam là tình trạng chủ nghĩa cá nhân. Con người ta chỉ biết quan tâm đến mình thôi, không biết quan tâm người khác. Và như vậy thì là đánh mất đi những giá trị cao đẹp của cha ông chúng ta để lại, là tình làng nghĩa xóm, là sự liên đới với nhau. Ngày hôm nay con người ta sống chủ nghĩa cá nhân là chỉ biết có bản thân mình, và nhiều khi là mặc kệ, vô cảm trước nỗi đau của người khác. Có lẽ quý ông bà anh chị em chúng ta nghe hai ba lần, hai ba câu chuyện về sự vô cảm của con người bên xã hội Trung Quốc, nhưng ở Việt Nam của chúng ta rất 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 nhiều, mà chúng ta không thấy bởi vì không có báo chí nào đăng lên nên không thấy. Nhưng mà có một cái câu chuyện đăng lên trên trang web, đó là một người đó, người ta cầm một đống tiền mới lãnh ra, người ta làm rớt xuống đường. Thì thay vì hồi xưa chúng ta mà thấy một người nào bị hoạn nạn rớt bên này bên kia thì chúng ta hay dừng xe lại, chúng ta lượm để đưa cho người đấy. Đấy, nhưng mà bây giờ người ta thấy rớt, ta lấy tận lực và nhét túi của mình đấy, trước nỗi đau của người khác. Người ta chỉ biết có bản thân mình thôi, chủ nghĩa cá nhân nó len lỏi vào trong đời sống Việt Nam của chúng ta. Sao Việt Nam của chúng ta là như thế? Rồi chủ nghĩa hưởng thụ, có người ta chỉ biết hưởng thụ cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho phe phái mình, còn chuyện chung của xã hội người ta không quan tâm đến. Chúng ta thấy tràn lan cái tệ nạn và tệ nạn tham nhũng, mà người ta nói tệ nạn tham nhũng ở Việt Nam chúng ta là trở thành hệ thống rồi, hệ thống rồi, là bó tay rồi, là quốc nạn rồi, không cách nào mà chữa trị được đấy. Và tôi nói với anh chị em nghe, hai từ tham nhũng là nói theo văn chương cho nó đẹp. Thực ra tình trạng đó là ăn cướp chứ không phải là tham nhũng. Ăn cướp của những người dưới mồ hôi, xương máu của những người, đặc biệt là những người nghèo. Người ta làm một ngày có mấy chục đồng thôi, mấy trăm đồng thôi, nghèo lắm. Phải đút đằng này, đấu đằng kia. Đó, tình trạng tham nhũng làm băng hoại xã hội của chúng ta như thế. Rồi một cái lối sống hưởng thụ theo sự thực dụng vật chất, luôn luôn đặt vật chất lên hàng đầu, cân đo đong đếm mọi cái, từ giá trị tinh thần đến giá trị vật chất đều phải đong đếm bằng tiền bạc vật chất của cải. Rồi chúng ta thấy cái tình trạng đó, tất cả những cái tình trạng đó đưa đến một cái hậu quả mà chúng ta thấy tràn lan trong xã hội của chúng ta. Thứ nhất, chúng ta kể trong tình yêu của các bạn trẻ với nhau, vật chất đâm ra đi theo trào lưu hưởng thụ vật chất, nên con người ta có thể đánh đổi tất cả bằng mọi giá, bằng mọi cách để làm sao có vật chất. Và yêu nhau, cái giá trị của tình yêu cao đẹp nó cũng bị mất đi giá trị của nó, và thay vào đó là những cái tình yêu mang tính thực dụng, bánh ích đi bánh quy lại, có qua có lại với toại lòng nhau. Đó, tình yêu đối trên vật chất. Và với tình yêu đó, khi xây dựng gia đình thì chúng ta đi vào trong đời sống gia đình thấy rất là mỏng manh, rất là dễ đổ vỡ. Là gia đình Việt Nam ngày hôm nay đang ở trong cái tình trạng là thách đố rất lớn, và là đang rơi vào sự khủng hoảng của xã hội trong lĩnh vực gia đình Việt Nam. Bởi vì cái độ mỏng và độ bền không cao, độ bền không cao trong gia đình Việt Nam ngày hôm nay. Chỉ một chút là ly dị, chút là ly thân. Nhưng mà chuyện đấy là chuyện của người lớn. Khi chúng ta ly dị ly thân thì chúng ta để lại một con người, đó là con của chúng ta. Chúng ta để lại con chúng ta, và đứa con đó nó bị tác động rất lớn mà tinh thần, mà tâm lý cho đến lúc lớn. Bởi vì nó thiếu tình cảm của mẹ hoặc là thiếu tình cảm của cha. Hôm bữa tôi dạy giáo lý hôn nhân, sau khi nói về gia đình xong, cuối cùng tôi nói các bạn, giáo lý hôn nhân là những người chuẩn bị lập gia đình, tôi nói các bạn, xin cầu chúc các bạn có một tình yêu, có một gia đình hạnh phúc bền vững. Còn nếu như có xảy ra tình trạng ly thân ly dị thì tôi nói các bạn nghe thế này, các bạn hãy thương con của các bạn, để cho nó đủ hiểu, nó đủ lớn rồi các bạn hẵng chia tay nhau. Chứ tội nghiệp nó lắm, vì tôi đã tiếp xúc với nhiều em mà nó chỉ có một mình mẹ nó, mình cha nó thôi, không thoát được, ảnh hưởng lên lớn tâm lý, không thoát được. Đó, nên để cho nó đủ lớn đi, 15, 16, 17 tuổi rồi chúng ta nói lời chia tay cũng không muộn mà. Đó, tôi muốn nhắm đến đứa con của chúng ta là tương lai của xã hội, tương lai của giáo hội và cuộc sống của nó. Rồi, thưa quý vị anh chị em, rồi những cái vấn đề của một cái xã hội Việt Nam như thế nó tác động vô hai cái lĩnh vực rất quan trọng và trực liên quan trực tiếp với đời sống tinh thần và thể lý con người, đó là y tế và giáo dục. Y tế và giáo dục ngày hôm nay đã bị len lỏi vào sự dối trá ở trong đó và bị lôi cuốn bởi chủ nghĩa thực dụng vật chất làm biến chất đi, và nó ảnh hưởng đến thể lý con người chúng ta, đặc biệt là những người nghèo. Ngày hôm nay rơi vào một căn bệnh nào vào bệnh viện coi như là chết đi đấy, không có tiền mà. Rồi con em của chúng ta học trong những nhà trường mà đầy dẫy những sự gian dối đó, đúng ra nhà trường là nơi phải đào tạo những tương lai của sự thật, sự chân chính, sự công bằng, thì ngày hôm nay chúng ta thấy hiện trạng nào là bạo lực học đường, nào là chém giết lẫn nhau, nào là những cô gái đánh lộn nắm tóc nhau, vân vân và vân vân, rất nhiều. Đó, một xã hội ngày chúng ta là như thế đi theo, nên đó là những cái rào cản trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta phải cần nhận thức, cần thấy được trong cuộc sống của chúng ta, để khi chúng ta chọn lựa, khi chúng ta cân đong đếm, chúng ta cần phải biết chứ thôi chúng ta để chúng ta bị lôi cuốn vào. Và mời quý vị và anh chị em chúng ta sẽ xem vào một clip nói về bối cảnh thế giới, bối cảnh Việt Nam của chúng ta qua những hình ảnh. Thưa quý vị và anh chị em, chúng ta vừa xem qua bối cảnh của thế giới và cụ thể là bối cảnh Việt Nam của chúng ta, với những thước phim rất là sinh động, diễn tả một cách sơ lược về những vấn đề hiện trạng đang xảy ra trong bộ mặt của xã hội Việt Nam của chúng ta. Và những vấn đề đó, có nguyên nhân sâu xa của nó là do một vấn đề rất nguy hiểm, đó là chủ nghĩa vô thần. Chủ nghĩa vô thần tác động đến đời sống của con người của chúng ta khi loại trừ những giá trị thiêng liêng, những giá trị mang tính thần linh, nào là loại trừ các thần thánh, loại trừ thượng đế, loại trừ Xin Chúa ra khỏi cuộc sống của con người, và khiến con người đặt Thiên Chúa, các thần linh xưng hàng thứ yếu và tôn thờ những giá trị mang tính vật chất. Và chủ nghĩa thấu thần này đã lôi cuốn và cổ suý cho con người sống cái đời sống gọi là hưởng thụ cách thái quá, đời sống vật chất, thông qua những phương tiện truyền thông, báo chí, truyền thanh, truyền hình, internet. Chúng ta thấy tràn lan những vấn đề cổ suý liên quan đến đời sống con người của chúng ta, nên chúng ta phải lưu ý đó là một trong những rào cản mà chúng ta phải chọn lựa, đặc biệt là các bạn trẻ khi đọc sách, đọc báo, xem phim, xem truyền thanh, truyền hình, đọc internet. Chúng ta cần phải tỉnh táo, cần phải cẩn trọng để chúng ta chọn lựa những giá trị nào là thuộc về Thiên Chúa, những giá trị nào thuộc về thiêng liêng, giá trị nào tích cực xây dựng đời sống của chúng ta. Chứ nếu không khéo, chúng ta lại bị những cái tư tưởng đó, những thước phim đó lôi kéo chúng ta, làm chúng ta đi vào con đường tội lỗi, con đường của sự chết. Và kính thưa quý vị anh chị em, khi con người sống trong một bối cảnh của xã hội và xã hội Việt Nam như thế, thì con người ta cảm thấy hoang mang, cảm thấy cô đơn, cảm thấy bấn loạn, rồi con người ta đi vào cái trạng thái là thất vọng, chán chường. Và con người ta cảm thấy khát một niềm tin, một sự thật trong một bối cảnh, một xã hội đầy rẫy những sự dối trá. Người ta cảm thấy khát một tự do trong một xã hội bị bó buộc bởi những tội lỗi và sự bất công. Người ta khát là bởi vì có người ta không thấy được một tình yêu thương, một hạnh phúc đích thực trong tình cảnh của một gia đình ngày hôm nay quá là dễ dàng để đổ vỡ. Và đã khát thì cần phải đi thỏa mãn, bởi vì nếu để khát hoài thì sẽ chết. Chúng ta biết là con người chúng ta về mặt thể lý chúng ta chỉ có thể nhịn uống trong 4 ngày, có thể là nhịn ăn trong 70 ngày, thế nhưng nhịn uống chỉ trong 4 ngày thôi. Bởi vì con người chúng ta tới 70% là nước lận. Như vậy thì để thỏa mãn cái cơn khát nước đó, con người phải tìm cách thỏa mãn nó. Và thế là con người ta lao vào thỏa mãn cái cơn khát của mình bằng vật chất. Người ta lao đi tìm mọi cách vật chất và đến nỗi quên đi những giá trị nền tảng của mối tương quan con người, đặc biệt là trong mối tương quan gia đình. Cha mẹ nhiều khi quá lao vào trong việc tìm kiếm vật chất, quên đi những giá trị trong gia đình, để rồi con mình nó không phải chỉ cần vật chất, chúng ta cho nó tiền bạc, xe cộ, quần áo không, mà nó còn cần đến tình yêu thương của chúng ta. Mà nhiều khi con người chúng ta quên đi bởi vì ta thỏa mãn cơn khát của mình đi tìm vật chất, bị lôi cuốn vào trong cái trào lưu đó. Rồi con người ta thỏa mãn cơn khát bằng danh vọng. Người ta tìm mọi cách làm sao có được danh vọng cao, bằng cấp giả. Đó, chúng ta thấy tràn lan trong xã hội của chúng ta. Rồi những hình thức như là đi vào âm nhạc cũng gian dối trong đó, để làm sao trở thành ngôi sao. Đó, vân vân và vân vân, rất nhiều vấn đề. Làm sao có danh vọng ở trong xã hội này và ta thỏa mãn cơn khát người ta. Rồi thứ ba, để thỏa mãn cơn khát là có những người không có khả năng để vật chất, không có năng về làm nổi thành ngôi sao về danh vọng, thì lao vào trong đời sống hưởng thụ, sống thử, sống chung, phá thai, vân vân và vân vân. Mà chúng ta thấy ở trên đây đó, thỏa mãn bằng những cơn khát đó, nhưng cuối cùng con người ta cũng không hết khát. đối với chúng ta là người Kitô hữu, chỉ có Thiên Chúa mới hòa lấp được cơn khát của mỗi người chúng ta thôi. Và giờ đây mời quý bà anh chị em chúng ta suy niệm với tôi qua nhạc phẩm mang tên Mãi Thuộc Về Ngài. Và xin quý bà anh chị em sau khi hát xong chúng ta không vỗ tay, để chúng ta giữ bầu khí tĩnh tâm của chúng ta.
Đời cho con buồn chúa danh phù phiếm mộng manh, buồn chúa danh dẫu nhỏ thôi nhưng đã khiến con xa rời tình Chúa. Đời cho con buồn chút quyền trong tranh bấm bênh, con đã nghiện tâm đau điên, con tự lánh xa tình Ngài bờ bên tình yêu. Khi con yêu danh tiếng lưng quyền, khi con mê lắm thú hưởng thụ, Chúa đâu còn, đâu còn trốn trong tim con. Xin ra tay cứu vớt đời con, xin mau mau chiếm lấy hồn con. Chúa ơi, để con mãi thuộc về Ngài, mãi thuộc về Ngài. Con tìm cái tôi hào nhoáng rộng không, muốn cái tôi bé nhỏ thôi nhưng đã khiến con xa rời tình Chúa. Đời rêu rao muôn chữ tiền, con đổi trao ngay trái tim, tâm dối gian đời tối đen, con tự lánh xa tình Ngài bờ bên bình yên. Khi tranh đua hơn kém cùng đời, khi liêu quan thu vén vạn lời, Chúa đâu còn, đâu còn chỗ trong tim con. Xin ra tay cứu vớt đời con, xin mau mau chiếm lấy hồn con. Chúa ơi, để con mãi thuộc về Ngài, mãi thuộc về Ngài.
Kính thưa quý bạn anh chị em, tiền tài, danh vọng, lạc thú có thể nói là ba rào cản luôn quấn quýt với con người, lắm lúc chúng ta dễ bị rơi vào cạm bẫy của nó. Và khi chúng ta rơi vào cạm bẫy của nó thì chúng ta khó mà có thể để Thiên Chúa đến với chúng ta, và chúng ta đến với Thiên Chúa bởi vì chúng ta tôn nó lên làm chủ của mình và chúng ta biến chúng ta thành nô lệ của nó. Thế nhưng Thánh Phaolô đã nói chúng ta yên tâm, bởi vì khi chúng ta yếu là lúc chúng ta mạnh. Và Ngài nói rằng là ở đâu có tội lỗi thì ở đó tràn đầy ơn phúc. Tức là với những yếu đuối tội lỗi của con người không thể nào mà tự sức mình mà chống trả nổi, mà vượt qua nổi, tự giải thoát được, chỉ kệ nhờ đến sức mạnh của Thiên Chúa thôi. Với sức mạnh tình yêu của Thiên Chúa thì chúng ta mới thoát ra được những cái lực thế lực gọi là sự giữ tiền tài danh vọng lạc thú. Kính thưa quý bà anh chị em. Hôm nay chúng ta đã biết một số các rào cản liên quan đến đời của mỗi người chúng ta, liên quan đến xã hội chúng ta đang sống, để chúng ta tỉnh táo, chúng ta chọn lựa trong cuộc sống của chúng ta, để rồi chúng ta có thể thiết lập được mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa trong tình yêu. Chỉ có cách đó thôi. Khi chúng ta muốn sống mối tương quan tình yêu Thiên Chúa thì chúng ta phải nhận thức những vấn đề đang liên quan cuộc sống chúng ta là những cái cản trở chúng ta xây dựng những mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Mời quý ông bà anh chị em chúng ta đứng lên dâng lời cầu nguyện.